Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdalena đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền chạy ra mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quật lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, ông chưa hiểu rằng, theo lời Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi câu ngợi tên Chúa.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa toàn năng, Ngài muốn làm gì theo ý Ngài cũng được. Nếu là một người toàn năng mà chúng ta có được, thì chắc chúng ta sẽ tìm cách dễ dàng nhất. Nhưng Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, muốn biểu lộ tình yêu tuyệt hảo mà thế gian không có được, để Ngài là mẫu, là nguồn tình yêu muốn rót vào trái tim chúng ta để thay thế con tim chai đá của chúng ta bằng con tim biết yêu thương của Chúa. Ngày nào tim chúng ta được thay đổi để cảm nghiệm được Chúa thương chúng ta nhất, bởi vì Ngài đã chọn con đường khổ giá để cứu chúng ta, và Ngài đã chiến thắng sự dữ để ban nguồn sống vô tận cho chúng ta. Cái tình yêu ấy ngôn ngữ loài người không diễn tả được. Cho nên ai trong chúng ta là người Công giáo chính danh cũng phải nói với mọi người: tôi là người được Chúa yêu. Ngày nào chúng ta chưa nói với mọi người tôi là người được Chúa yêu, chúng ta không thể làm chứng cho Chúa được. Các bài đọc hôm nay muốn nhấn mạnh về điểm giáo lý này, bởi vì ai là người Chúa yêu mà muốn đáp lại tình yêu này, thì dựa vào các bài đọc hôm nay thực hành ba điểm giáo lý. Điểm thứ nhất là nhận ra kẻ có tội mà không được Chúa chiếm đoạt. Nói như kiểu follow là Chúa chụp lấy tôi đó, chắc chắn là chúng ta lao đầu có chết. Còn đã ở trong Chúa rồi, cho dù là kẻ còn có những điều chưa hoàn hảo, chúng ta vẫn được hy vọng sống đời đời với Chúa. Điểm giáo lý thứ hai là chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng duy nhất làm cho con người dù có chết cách nào cũng sống lại tùy cái cách sống khi ở đời này, sống tốt đẹp thì sống lại vĩnh hiển giống Chúa Giêsu, mà không sống theo ý Chúa cũng sống lại để lãnh cái án phạt muôn đời. Cho nên nếu không theo Chúa Giêsu, không sống giáo lý của Ngài, sống lại là thuộc quyền ma quỷ. Còn theo giáo lý của Chúa Giêsu, chết cách nào cũng sống lại, thuộc về Chúa Giêsu trọn vẹn. Điểm giáo lý thứ ba là khi chúng ta đã cảm nghiệm được Chúa thương chúng ta nhất, thì chúng ta rất nhiều nghị lực, nhiều cái cách thế để chúng ta nói cho người khác biết Thiên Chúa là đấng duy nhất đã thương loài người qua cuộc tử nạn phục sinh của Ngài. Ngài muốn làm cho mọi người được hạnh phúc như Ngài, mời gọi mọi người, tập hợp mọi người tin Chúa Giêsu, khởi đi từ Bí Thánh Tẩy để gia nhập Hội Thánh là môi trường sự sống tốt đẹp nhất, là phương thế giáo hội được cộng đồng Vatican thứ hai nói rằng giáo hội là một phương thế hữu hiệu nhất để làm cho chúng ta được nên thánh, để đưa chúng ta về tận quê trời hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là ba điểm giáo lý cơ bản. Chúng ta trở lại điểm thứ nhất, kẻ có tội không được Chúa chiếm đoạt là chết. Tin mừng hôm nay thấy Gioan ghi lại một hình ảnh sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi trời còn tối, Maria Magdalena đã đi tới mộ. Hình ảnh này gợi nhớ đến bà Eva thuở xưa là gieo tội vào thế gian này, bởi vì bất phùng tục ý Chúa thì sự chết ập đến. Bóng tối là sự chết. Maria Magdalena, một con người người ta nghĩ nói đến là biết bà này nhiều tội lắm, dù là Chúa đã trừ cho bảy quỷ nhưng mà vẫn mang một cái tên mà xem ra không gột rửa được nơi miệng người đời là Maria. Tội tày trời bị bảy quỷ ám, thì con người mà nhiều tội như vậy, sáng sớm đi vào trong đêm tối thì đi vào sự chết. Hay nói một cách đúng hơn, bà này đang trong đêm tối thì buổi sáng thứ nhất phục sinh bắt đầu, mặt trời ló rạng thì bà ra đi. Người ta thấy nhảy đẹp không? Từ trong đêm tối đi ra từ nguồn ánh sáng. Bởi vì lúc đó mặt trời đang mọc mà. Con người tội lỗi ở trong bóng tối đi vào ánh sáng, tức là đi gặp đấng cứu độ mình. Chúa Giêsu là ánh sáng. Cho nên nếu mà không đi tới ánh sáng thì mãi mãi ở trong tội lỗi là chết. Hình ảnh đi vào trong đêm tối để chứng minh rằng kẻ đi vào trong sự chết, đi vào tội ác. Chúng ta nhớ đọc lại Gioan chương 13 câu 30, ông Giuđa đang là dùng tiệc với thầy và anh em, cái bữa tiệc quan trọng nhất đó là tiệc vượt qua mà các ông đã biết rằng bữa tiệc này thầy đã cho biết như là bữa tiệc thầy từ giã các ông. Vậy mà Giuđa đang ăn với thầy và anh em, người ta đứng lên bỏ bàn tiệc lao đầu vào trong đêm tối để làm gì? Để gặp các thượng tế, gặp chính quyền Roma để thông đồng với họ, để trả giá xem nếu hắn chỉ điểm để bắt thầy thì cho hắn bao nhiêu tiền. Đó, một con người lúc nào cũng nghĩ đến tiền, lúc đặt tiền trên hết, tiền là tin là thần thì khốn nạn như vậy. Cho nên Gian nói là lúc đó là hắn đi vào trong đêm tối, là đi vào sự chết. Trái ngược với Maria, chúng ta thấy không? Từ trong đêm tối và đi vào ánh sáng, bởi vì hôm đó là mặt trời bắt đầu mọc lên, là đi đến với đấng cứu độ mình đấy, vì Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng. Rõ ràng không đến với Chúa Giêsu hay là không được Ngài chụp lấy, mãi mãi chúng ta ở trong bóng tối, trong sự chết. Điểm giáo lý thứ hai là phải tin rằng chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất làm cho người ta chết cách nào cũng sống lại. Sống lại với nhiệt hay sống lại để khóc than suốt đời tùy vào khi còn sống ở đời này. Theo Chúa thì vinh hiển, dù khổ mấy cũng vinh hiển, mà không theo Giêsu là mãi mãi thuộc về quyền của ma quỷ. Cũng đọc lại tin mừng chúng ta mới nghe, Maria Magdalena chạy ra mộ thì thấy tảng đá che cửa mộ đã lăn khỏi mộ rồi. Thế là bà hoảng lên, tại sao có hiện tượng này? Nhìn vào trong mộ thấy trống, bà vội vàng chạy về gặp Simon Phêrô là thủ lãnh của nhóm 12 chỗ đặt là vị giáo hoàng thiên thời. Sau khi các tông đồ nghe Maria Magdalena nói mộ đã trống rồi, tảng đá đã bật ra rồi, thế là hai người vội vàng chạy ra mộ, là ông Phêrô và ông Gioan chạy ra mộ. Điều đó muốn chứng minh rằng bà Maria Magdalena không thấy Chúa, dù Ngài đã sống lại rồi, không được gặp Chúa thì vẫn còn khóc lóc, còn run rẩy, còn sợ hãi, còn thất vọng. Cũng về báo cho các môn đệ thì các ông cũng không tin, chạy ra mộ để mà kiểm tra thôi. Vậy cái điều đó Maria Magdalena báo cho các môn đệ, nếu các ông nhớ lại lời ngôn sứ Ezekiel chương 36 thì đó là lúc mà Thiên Chúa đã thực hiện cái lời ngôn sứ Ezekiel tin báo về ngày Thiên Chúa ra tay cứu dân Ngài khỏi chết. Chúng ta đọc lại lời ngôn sứ Ezekiel chương 36 nói rằng: Này, ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi mộ hỡi dân ta. Đó. Cho nên Maria Magdalena ra mộ không còn thấy thầy nữa, là thầy đã ra khỏi mộ, làm chức năng thầy có quyền mở tất cả các mộ của con người, chết cách nào Ngài cũng mở ra để đưa con người sống lại vi hiển với Ngài nếu tin vào Ngài là đấng cứu độ duy nhất. Đó, chúng ta đọc lại cái lời ngôn sứ rất là hợp với cái cảnh mà Maria Magdalena hôm nay phải báo cho các môn đệ mở, chúng tôi thấy rồi, cửa mộ mở toang rồi, thầy không còn nữa. Thì một người nhạy bén về lời Chúa nhỉ? Ủa, ông Ezekiel đã nói rồi, ngày mà Thiên Chúa cứu chúng ta đó, Ngài sẽ mở cửa mộ, sẽ đem chúng ta ra khỏi mộ. Hôm nay Chúa đã làm điều đó, chắc chắn chúng ta đang đi vào cái bầu nhiệm cứu độ mà Ngài đã từ có chết bước ra khỏi mộ rồi. Đó là cái hình ảnh làm cho các tông đồ hay mọi người chạy ra mộ, lấy lại được niềm tin, lấy lại được sự phấn khởi vì lời ngôn sứ Ezechiên đã được ứng nghiệm. Và khi đã cảm nghiệm Chúa cứu mình khỏi chết vì tội thì phải tỏ ra là người cảm nghiệm được mình là người Chúa yêu nhất. Bởi vì ở đời này không ai có thể biến tội ra ơn cho chúng ta, không ai có thể biến chết ra sống cả, một mình Chúa thôi. Cho nên phải nhận ra là mỗi một người từ khi đã nhận bí thánh tẩy được đưa vào hội thánh, ai cũng phải nói tôi là người được Chúa yêu nhất. Chỉ những người nào cảm nghiệm điều đó mới đảm vinh hiển Chúa. Nên dựa vào tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai người đã làm chứng cái tình yêu Thiên Chúa đã thúc bách họ, hay họ đã cảm nghiệm được Chúa thương họ, họ làm Chúa được vinh hiển lắm. Cụ thể như bà Maria Magdalena đã biết mình nhiều tội lắm mà Đức Giêsu đã cứu mình, đã xua trừ bảy quỷ ra khỏi mình, cho nên bà cảm nghiệm Chúa thương mình. Từ bây giờ bà bám sát theo Đức Giêsu, và tin của bà là đưa cho nhóm 12 này Giu-đa giữ đó để đi truyền giáo. Chúng ta đọc ở Luca chương 7 với chương 7 và đầu chương 8 thì bà này quá nhiều tội nhưng được Chúa trừ cho, bà cảm nghiệm Chúa thương bà. Thì là cái hành động biểu lộ bà đáp đền ơn Chúa là theo Chúa không theo ai hết, tiền cô của mình từ trước nay tích góp được là để dồn cho công việc truyền giáo. Quá đẹp. Nếu bà ấy không cảm nghiệm được Chúa thương mình, bà đâu làm như vậy. Trước đây phạm tội cũng chỉ là vì mê của những người mê của thì sẽ phạm tội. Vậy mà bây giờ lại không mê của nữa, đưa hết của cải cho việc truyền giáo. Có phải là bởi tình yêu thúc bách không? Rồi khi thầy chết rồi, an táng trong mộ, bà ấy vẫn còn trung tín với cái tình yêu này. Không phải chỉ bà ấy đã vượt qua cái sự sợ hãi, vì bà này đứng dưới trên thập giá Đức Giêsu để chia sẻ cái nỗi đau khổ của thầy. Bây giờ thầy được an táng trong mộ rồi, sáng sớm tinh sương chưa ai chạy ra mộ, thì bà này là người đầu tiên tung cửa chạy ra mộ để gặp đấng đã thương mình. Và rất may mắn bà đã là người đầu tiên được gặp Chúa sống lại. Khi bà ấy nhìn vào trong mộ không còn ai, không còn thấy xác thầy nữa, chỉ thấy khăn liệm xác và những dây băng quấn để riêng một chỗ. Bà ấy bù lu bỏ ra, bà ấy khóc. Thì Đức Giêsu đứng lên đằng sau hỏi: bà tìm ai đấy? Dạ thưa ông làm vườn ở đây à? Ông có biết ai lấy xác thầy của tôi đâu không? Chúa gọi: Maria. Thế là bà ấy mừng mở con mắt được tin nhận ra thầy. Đó là người đầu tiên được nhận ra đấng cứu độ mình qua giáng bóc. Người làm vườn mừng quá chạy về báo tin mừng cho các môn đệ. Đáng lẽ 12 môn đệ Đức Giêsu chọn phải là cái người đầu tiên đi nói cho thế giới biết thầy chúng tôi đã sống lại. Đây lại là một người đàn bà. Thời bây giờ người ta cho phụ nữ không có linh hồn, kinh rể lắm, mà lại một thứ phụ nữ mà tội ngập đầu nữa, có giá trị đâu. Ê mà lại trở thành người đầu tiên đưa tin mừng phục sinh cho thế giới, đưa tin mừng phục sinh cho cả những người chưa tuyển chọn. Có phải là một con người rất là mẫu mực? Mới biết cảm nghiệm được tình thương của Chúa, bà mới có cái cử chỉ và hành động như vậy, rất là đẹp. Rồi cái mẫu người thứ hai là ông Gioan. Thực ra thì có không bao giờ thấy trên môi miệng Đức Giêsu gọi Gioan bằng một cái danh hiệu người thầy yêu, không bao giờ ông Gioan vĩ đại hay là các phúc âm nói rằng Đức Giêsu gọi này Gioan người thầy yêu lại đây, không có gọi cái bằng cái từ là người Chúa yêu. Nhưng mà ông Gioan tự gắn cho mình cái danh hiệu tôi là người Chúa yêu. Và chúng ta đọc lại toàn bộ tin mừng và những ngày ông Gioan theo Chúa, sau khi Chúa sống lại rồi, ông vẫn nói rằng mình là người Chúa yêu. Cảm nghiệm được cái tâm tình của ông ấy đối với Chúa như thế nào thì chúng ta phải nhận thế này, là khi thầy còn ở với các môn đệ thì ông Gioan và ông Giacôbê hai anh em này đã xin với Chúa, lần thứ nhất xin cho anh em con được quyền cao chức cả, không được lần thứ hai là nhờ mẹ đến năn nỉ nữa, lúc nào trong đầu ông con cũng nuôi dưỡng cái quyền cao chức cả. Thế mà thầy lại không cho, mà thầy cho cái anh Phêrô. Đi ra thì Gioan buồn chứ, bảo mình xin hoài cũng được, mẹ mình đến năn nỉ rồi mẹ mình biếu xếp cũng không được, lại cho cái anh Phêrô. Chứ vậy là rõ ràng thầy không có thương mình, kia đâu có xin đâu, mà mình thì xin hoài thế không được, cái ơn cao cả đấy làm thù lãnh ấy lại là Phêrô. Tôi nói dù ông không được cái ơn ông xin mà ông vẫn cảm nghiệm Chúa thương tội, thì đó mới là cái anh. Tôi nói thật chứ, tôi mà đến làm Chúa thương xót và thấy có những người được ơn lạ, được khỏi bệnh hay là được những ơn kỳ diệu thế này nên làm chứng á, à, tôi được Chúa thương ban ơn thế này thế kia đó, tôi nghĩ rằng những cái người ở dưới chưa được cái ơn mình xin thì phải là những người chạy lên đầu tiên nói rằng tôi đây này, tôi xin hoài cái ơn này ơn kia này mà Chúa chẳng ban cho tôi gì hết, vậy mà tôi vẫn cảm nghiệm đấy Chúa thương tôi, ngày nào tôi cũng đi lễ bởi vì Chúa thương tôi quá, tôi nhiều bệnh tật lắm, tôi nhiều cái bất hạnh lắm, chứ tôi vẫn cảm thấy Chúa thương tôi cũng bỏ lễ ngày nào, người đó mới đấy thật là vinh danh Chúa. Chứ còn những cái anh mà được như ý mà lên làm chứng là Chúa thương mình thì có gì mà lạ đâu. Được như ý mới là cảm nghiệm Chúa thương thì thường quá, cái chuyện này quá tầm thường. Nó cái anh nó không được như ý mình, cứ vẫn nói rằng Chúa thương tôi, thế nên tôi chẳng bỏ lễ bao giờ. Hỏi được anh nào là cái người làm chứng với Chúa đấy, một người anh được khỏi bệnh mà đây tôi được khỏi bệnh Chúa thương, cái anh đã làm chứng ngay đấy bảo tôi chẳng được như điều tôi xin mà tôi vẫn thấy là Chúa thương tôi, dù đau khổ tôi vẫn thấy là tôi là người Chúa thương, nên tôi bám chặt với Chúa. Ai là người làm chứng cho Chúa đây? Đó, chúng ta đưa hai cái tình huống đó thì ông Gioan là một cái tình huống mà không được như ý, vẫn nói Chúa thương mình nhất, tuyệt vời. Như vậy mới là người mà làm chứng cho Chúa chứ. Vậy thì chúng ta suy nghĩ cái lý do mà ông Gioan còn muốn nhắc nhở chúng ta ông không được như ý vẫn nói Chúa thương để làm gì? Để kích động tất cả chúng ta, đặc biệt là lúc đó ông muốn kích động vị thủ lãnh là ông Phêrô đấy, người không được ơn như ý vẫn cảm thấy Chúa thương cho nên làm mọi việc hơn mọi người, thì cái anh nào mà được ơn, được xin cái gì Chúa không cho, được quyền cao chức cả thì phải hăng hái hơn, phải tích cực hơn,
để làm vinh hiển Chúa chứ. Đấy, một người không được như Gioan, điều 16 vẫn là vinh hiển Chúa, thì cái anh được ơn thì sao? Cái anh được ơn phải cảm nghiệm nơi Chúa thương mình hơn chứ. Thì nếu không có tình thương của Chúa thúc bách mình như Phaolô nói, chẳng làm gì đến hồn đâu. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Cho nên ông Gioan lấy cái tình yêu của mình hay cảm nghiệm được Chúa thương mình, ông ấy thúc đẩy ông Phêrô, anh đừng ơn hiểu tôi, anh phải nhận ra Chúa thương anh đấy nhé, anh phải hơn tôi nghe, anh mà thua tôi là khổ này, đáng xấu hổ đây. Cho nên ông ấy chơi rất là khéo nhé, ông kích động Gioan rất, ông kích động Phêrô rất là khéo nhé. Chúng ta để ý trong cái vùng Gioan, khi nào ông Gioan sử dụng cái cụm từ người môn đệ Chúa yêu thì thiết nào cũng có ông Phêrô bên cạnh, ông đá cho ông Phêrô phạt, đá nhẹ nhẹ thôi, đá nhắc nhở thôi. Đây tôi làm chứng, sáu lần ông chơi ông Phêrô đá nhẹ mà đau. Đó là lần thứ nhất. Đấy. Ở Gioan chương 13 câu 24 đang ăn tiệc thì thầy buồn lắm, thầy nói với các môn đệ, một trong những người đang đồng bữa với thầy đây, có kẻ giã tâm đang mưu tính để đổ thầy. Khi thầy nói như vậy thì ông nào cũng nói, có phải con không, có phải con không? Tại sao thầy hỏi như vậy? Ông nào cũng hỏi. Ở thì ông khác không biết thì còn có thể mà thông cảm. Cái anh mà được làm đặt trưởng nhóm đó, đặt Phêrô, anh phải biết chứ. Anh cũng không biết rồi. Thế anh Phêrô thấy Gioan đang an nằm ngay trước ngực Chúa, anh ấy khều khều ra, cậu ơi, chú mày hỏi thầy xem tên nào trong nhóm bọn mình cả gan tháo lếu như vậy, nói cho tôi còn. Thế để Gioan mới ngả đầu vào ngực Chúa. Đấy, yêu thương tâm tình lắm. Rồi hỏi, mình mới nói cho Phêrô biết. Như vậy là Phêrô nếu có biết được tên nội công là nhờ Gioan, thế anh thua tôi. Thế hạ 1-0. Đáng lẽ anh phải biết chứ, sao anh không biết? Anh thủ lãnh mà anh biết nhờ tôi à? Trời ơi, thầy đặt anh làm thủ lãnh, thầy tín nhiệm anh, tôi trả được ơn đó. Bây giờ đi nhờ cái thằng này. Thua 1-0. Vâng. Rồi, lần thứ hai ở Gioan chương 18 từ câu 12 đến 16, khi Đức Giêsu bị bắt, các tông đồ chạy hết, không còn anh nào dám ló đầu ra. Ông Gioan cũng theo, nghe tin thầy bị đưa ra tòa thì ông cũng đi vào lần vào trong đám đông đâu, thấy người ta vào trong tòa án ngồi dự cái phiên xử của Đức Giêsu đông lắm, thì ông ta đi lén vào trong đám đông để ngồi chứng kiến xem người ta xử thầy thế nào. Thì lúc ông Gioan ngồi trong sân phiên tòa xử an toàn thì lúc đó là canh Phêrô ở đâu ấy, mới dò dò đi tới nhìn vào trong. Ồ, có ông Gioan nó ngồi bên kia, chẳng ai nói động gì nó cả. Anh ta mới gọi, nè cậu, cho tôi vô đây, cứng mấy đứa bà nà nó đóng rồi, cho tôi vô đi. Đấy, thế là Gioan thấy thủ lệnh của mình đang đứng ở ngoài muốn vào không được, người ta đóng cổng rồi, mới chạy ra nói với cái đứa giữ cửa, nè bạn tớ đấy, tướng to con vậy, đâu vậy mà sợ vô cùng nhạt như cái vậy, thôi mở cửa cho bạn tớ vô đi. Ê, trông tướng vậy chứ mà nhát á, mở vô vô đi. Thế là nhờ Gioan nói cái đứa ban nãy nó mới mở cửa cho. Thế là Phêrô được vào, thế là thua 2-0. Không có Gioan thì anh này chả được vào, cái đứa ở ngoài phải trợn mắt lên mà run. Đó, 2-0. Đó, anh thua thôi chứ anh là thủ lãnh, cứ thua thôi đấy à.
Lần thứ ba ở Gioan chương 20 câu 5 đến câu 4 tiếng của chúng ta mới đọc hôm nay đó. Khi nghe mấy người đàn bà từ ở mộ chạy về nói thầy không còn trong mộ nữa, cửa tảng đá đã bật ra rồi, nghe tin ấy thì hai anh trong nhóm là Phêrô và Gioan mang đồng chạy ra mộ. Nhưng mà Gioan chạy nhanh hơn Phêrô để đẹp đẹp chạy ra sao á. Thì cái này có người đạo đức cắt nghĩa là tại sao Gioan chạy nhanh hơn Phêrô, còn Phêrô thì chạy chậm. Thì những người đạo đức nói rằng tại vì ông Gioan ông ấy sống độc thân, cho nên chẳng có ai, chẳng vướng mắc đến ai hết á, cứ nghĩ đến thầy thì chạy nó nhanh lắm. Còn ông Phêrô ấy nghĩ đến thầy thì có đấy, nhưng mà còn nghĩ đến vợ thế khổ vậy. Nếu mà nghĩ đến vợ thì chạy nó chậm. Mới là lúc nó đang là chạy, bà ấy đang sau bà ấy réo, anh chạy như mày ngã sắp tôi chết em ơi, thì nó lại còn phải quay lại không sao đấy mà. Thì chậm rồi, đúng không? Đó là cái kiểu cách nghĩa của các thánh là đạo đức đấy, là có vợ cũng có lý. Ông Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô như vậy, ai độc thân thì lo việc Thiên Chúa được giải thoát dễ dàng lắm, còn ai có vợ thì cứ lo làm hài lòng vợ. Thì ông này ha, chạy chậm là vì có vợ chậm. Nhưng mà với cái ý nó sâu xa hơn là ông Gioan chạy nhanh hơn ấy, chỉ vì ông cảm nghiệm được mình được Chúa yêu. Ai cảm nghiệm mình là người được Chúa yêu thì làm cái gì cũng nhanh nhẹn, đúng không? Trong một ngày mà chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa thương mình quá, mình làm cái gì cũng phấn khởi, cũng mong manh lắm, thích lắm. Còn sau ngày hôm nay xui quá, trời ơi, cái này phải tội nghiệp cho những người không có đức tin. Chúng ta cứ để ý xem mấy cái người mà không có đức tin ấy, người ngoại giáo đã vậy, để kể cả những người công giáo đấy nha, thiếu đức tin sáng sớm ra khỏi cái cửa nhà ra gặp phụ nữ là thôi trở vào hôm nay hệ xui rồi, gặp đàn bà là xui rồi. Trời ơi, ngày nào cũng là ngày tốt của Chúa, nhất là ngày hôm đó đã đi lễ rồi, có Chúa rồi gặp ai cũng vui chứ. Thế nên đây gặp đàn bà xui thôi, bà đừng đi nữa. Trời ơi, có phải khổ không? Ngày nào là ngày xui, ai cũng là hình ảnh của Chúa, và sau đây được gặp đàn bà này xui làm sao. Trời đất ơi, tôi còn nhớ còn mới đi tu, cha già vợ này để khỏi mắc cơn cám dỗ đưa ra ngoài đường mà gặp phụ nữ này, đức mẹ kìa, gặp đức mẹ đây, thế thì là được cám dỗ đi đâu cứ gặp phụ nữ ấy, đức mẹ đấy, đức mẹ đang đi kìa, thế là hết chứ mình mà vợ đây gặp phụ nữ mà xui, nhất là các bà đi chợ thì còn chồng chuối nữa chứ chừng. Đấy là cái người không có đức tin ấy. Ngoại giáo thì là chúng ta thấy là lúc nào cũng thấy mình xui xẻo mà nó khổ như vậy. Đấy, còn ông Gioan thì khác, chạy ra khỏi nhà mà cứ nghĩ được hôm nay hên bởi vì chưa ở với mình được chút thương lắm, cho nên chạy ra nhanh. Chúng đồng ý không? Nếu mà tự nghĩ xem một ngày nào mà chúng ta cảm thấy ngày này hân hoan quá, Chúa thương mình quá thì làm gì cũng tốt, làm gì cũng mong manh. Còn khi anh mà cứ cảm thấy ngày hôm nay là ngày xui đi, xem bói, xem quẻ, xem ngày này là ngày tốt hay ngày xấu, thì những anh đó làm cái gì cũng chẳng làm sao. Ngay cái chuyện đi coi bói xem ngày tốt, ngày xấu đã là mất cái thời giờ cho mình rồi. Thì nó phải ngày tốt, ngày xấu, ngày nào cũng tốt cả, nếu có Chúa ở cùng. Cho nên do anh cảm nghiệm điều đó, chạy nhanh như nó phê rồi. Thế là Gioan hơn Phêrô. Điểm nữa, mấy không rồi? Hạ 3 không rồi. Đấy, lại thua. Rồi nữa, chúng ta đọc tiếp. Cũng kích cái chuyến chạy đó, khi ra mộ thì ông Gioan tới mộ rồi, đứng đấy đợi Phêrô vào. Có người bảo là ấy tại ông Gioan ông sợ ma. Ở căn nghĩa kiểu vậy cũng được. Nếu mà ông cảm nghiệm Chúa ở cùng ông ấy, có khi mà phải sợ ma.
Ông tại sao là ông đứng ở cửa mộ còn đợi cho người anh em mình tới? Là hai lý do ông ta đứng. Bởi vì theo luật Do Thái á, là chết của hai người thì xác thực. Bây giờ nếu một mình vào á, thì biết đâu người ta lại đổ lỗi cho mình vào, mình làm cái gì trong đó, rồi là mình giấu xác thầy đi sao? Người ta không vào, đứng đây đợi phê rồi. Hai người cùng đi vào á, thì mới làm chứng của sự thật, không cãi nữa. Đó, luật Do Thái vậy mà, chết của hai người thì xác thực. Cho nên chúng ta đọc ở Gioan chương 8 câu 7, chúng ta đợi Phêrô đến để hai người vào mới là chứng xác thực. Một mặt khác nữa, ông ta đợi Phêrô là vì ông ta biết thầy đã đặt Phêrô làm thủ lãnh, thì Phêrô có cái trách nhiệm làm chứng và củng cố được thứ anh em mình. Cho nên ông không muốn qua mặt vị thủ lãnh, đợi vị thủ lãnh đến. Và quả thật khi vị thủ lãnh đến thì ông đã đi sau, Phêrô vào trước. Ấy có người thì các nghĩa là tại vì ông sợ ma ông đi sau, nếu Phêrô gặp ma thì ông chạy trước. Các cách nghĩ xấu cái kiểu đó. Không phải đâu, ông ấy đợi Phêrô đến để rồi Phêrô tiến vào trước, ông đi sau. Thì vậy đẹp không? Nếu một người biết Chúa yêu thương mình thì theo thủ lãnh của mình. Đấy, ông đi theo sau, Phêrô đi vào. Nhưng mà vào trong đó ông lại thua, Phêrô lại thua nữa. Vào đó không thấy xác thầy, thấy rõ những căn đệm xác này xếp ra một bên, rồi giải bài cũng xếp lại cuộn. Tức là có sự sắp đặt ở đó chứ không phải là vội vàng nhé. Nó khác cái hình ảnh của ông Lazaro vào. Lazaro chết tối ở trong mộ 4 ngày rồi, chưa gọi Lazaro ra đây, thì Lazaro đâu có còn kịp mà quật những cái giày băng vậy đâu. Nguyên người như vậy giày băng quần áo cái vải ấy, người ta quấn lúc an táng ấy, còn quấn nguyên vào thân xác Lazaro. Ông ta vội vàng bước ra để mau mắt nghe tiếng Chúa đó mà. Chứ còn bây giờ mình sống lại cái mặt ta đúng không? Thế còn Chúa Giêsu thì khác, mày sống lại người dẹp những cái đồ đầu ta đi xịt ren ra mặc áo khác. Đấy, cho nên ông Phêrô vào thấy những khăn niệm xác thầy xếp gọn gàng còn đến đây mà không thấy điều đâu. Đáng lẽ ông phải nhớ lời kinh thánh này mà thầy đã nói thầy sẽ sống lại. Ông phải nói thấy chưa, này Gioan, thầy nói đúng rồi, thầy mình sống lại đây, xác thầy cũng còn đây. Đáng lẽ ông này phải nói đầu tiên cái câu đó chứ, nhưng mà không nói. Hôm đó ông Gioan nói với nhau, tôi đã thấy và tôi tin. Đấy, anh kia thấy mà không nói mình tin thầy sống lại. Còn tôi này, tôi thấy, tôi tin. Bây giờ thấy bao giờ, có bao giờ ta nói thấy và tin không? Không bao giờ. Điên khùng mới nói thấy và tin. Tin là xác nhận thức về một điều mình không được chứng kiến, nhưng mà nhờ uy tín của người khác mà mình đón nhận một cái điều đó gọi là tin. Thí dụ như bây giờ mọi người đang dự lễ đây, thấy tôi mặc áo trắng và bảo còn tin thần cha mặc áo trắng thì là khủng rồi. Nhưng mà bây giờ đi lễ về nhà hỏi người nhà, đố biết hôm nay lễ mộc sinh cha mặc áo gì, ở nhà đâu biết cha mặc áo gì, có thể là cha mặc áo trắng, có thể là cha mặc áo vàng. Bởi vì lễ mộc sinh có thể mặc áo trắng, có thể mặc áo vàng. Ở nhà không thấy cha. Nhưng mà người đi lên bảo hôm nay cha mặc áo trắng, à tin, tin về cái người đã chứng kiến, nói thật là hôm nay cha mặc áo trắng thì mới gọi là tin chứ. Tức là nói là tin là xác nhận một điều mình không thấy nhưng dựa vào uy tín của người khác. Còn đây ông Gioan đã thấy, bảo người đó tôi thấy và tôi tin. Điều đó ông nhấn mạnh rằng thấy chả quan trọng, tin mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta có thấy Chúa Giêsu mục sinh đâu, nhưng mà chúng ta tin thì quan trọng.
Chúa Giêsu nói như vậy mà. Phúc cho ai không thấy mà tin. Không thấy mà tin nghĩa là có phúc. Dĩ nhiên thấy mà tin cũng được phúc, nhưng mà không thấy mà tin thì phúc hơn. Cho nên ông mới nói tôi thấy và tôi tin, là ông muốn nói rằng tôi vẫn hơn anh Phêrô. Anh thấy mà anh không nói được tôi là thầy đã sống lại. Tôi nói được thầy sống lại rồi đấy này. Thế chứ? Anh thua đấy. Mấy không rồi? Hả? À? Mấy không? 4-0 rồi. Cái anh Phêrô này cứ thua hoài vậy. Trời ơi, anh là chứng nhân. Thầy đã nói là thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô, để Phêrô có nhiệm vụ củng cố đức tin của anh em. Mà bây giờ anh chẳng nói nên thầy sống lại để củng cố đức tin của chúng tôi. Tôi này, tôi nói trước này, thầy sống lại rồi nè. Đấy, thua. Thấy chưa? Và ông nói câu đó, ông cũng còn lên tiếng kết án cái dư luận đang tin vào các chú lính nói láo. Chính các chú lính canh cửa mộ là thấy thầy từ trong mộ bước ra, họ sợ hoảng lên, đã ra lễ rồi chạy về thành, đã lễ về nói là ông Giêsu các ông giết, chúng tôi canh cửa mộ, ông đã bật cửa mộ ra rồi, phải nói chứ. Nhưng mà về các thực tế bịt miệng các chú lính, chớ nói, không nói thì có tiền. Thế là các chú kia nhận tiền thôi, bịt miệng luôn. Mới thấy kỳ, thầy bị giết chết cũng vì tiền, thầy sống lại rồi bịt miệng người ta cũng vì tiền. Đấy, tiền của nó làm cho người ta mất đức tin, mất lòng ấy. Chết cũng vì tiền, sống lại người ta cũng tin cũng vì tiền. Nó trở thành những kẻ nói dối. Mà sách Công Đoàn Công Vụ chương 5 câu 1 đến 11 chứng minh rằng đứa nào nói dối là đứa đi vào sự chết. Anania, Samaria, hai vợ chồng nói dối bán đất, rồi đưa Phêrô có một ít và bán đưa hết vì hai vợ chồng nói dối, chết tất cả. Cho nên các chú lính thấy thầy Giêsu đã sống lại nói dối là chết. Đấy, còn Gioan thấy thì tuyên bố tôi tin thầy đã sống lại để đi vào sự sống. Đó là lần thứ tư ông hạ Phêrô. Lần thứ năm ông này hạ Phêrô nữa là chúng ta đọc ở Gioan chương 21 câu 7. Lúc thầy đã từng có chiến xúc lại rồi, các tông đồ dần dần bớt sợ đi. Thì lúc đó ông Phêrô ngồi chung với nhóm 11. Ông nói này các bạn, bây giờ cứ ngồi đây mà run hả? Thôi đi đánh cá. Thôi đây, tôi đi đánh cá đây. Các tông đồ khác theo chứ, anh đi tục bọn tôi cũng theo. Thế là các ông kia chả có nghề nghiệp gì hết về chuyện đánh cá, thì trừ ông Giacôbê với ông Gioan, còn mấy ông kia như Nathanael mới để ông mắt theo, làm gì có chuyện nghề đánh cá đâu, mà cũng đi theo luôn, tức là theo thủ lãnh đấy. Mà theo thủ lãnh cả đêm ra ngoài khơi chẳng bắt được con tôm con tép nào, buồn quá, nhọc mệt cũng được cái gì, bụng đói dạ, bụng đói bụng, người ta bảo tóc lại tới sự sống rồi, còn gì hết. Đến chèo thuyền đi vô thì Đức Giêsu đứng ở trên bờ biển thương ngại. Này các chú có gì ăn không? Có gì? Chả được con gì? Tỏi bỏ lại đây này. Con hỏi này, đây đây này, này tới đi, thả lưới bên phải đi. Thế là Phêrô thấy ông nào để bảo mình thả lưới bên phải nhỉ? Ừ, thả thử quá, búa lưới xuống. Trời ơi, tóm được một mẻ cá nhiều chưa dùng thấy, bằng ấy anh hò nhau kéo lên mãi không được. Tại sao lại cái ông nào lão hắc để bảo mình thả cá cả đêm trong cái nghề của mình bắt có được con nào đâu, và cái giờ này trong cái nghề nghiệp không bao giờ bắt được cá, và tới bờ rồi cá nó ngoài xa cái chứ, gần tới bờ mình sẽ bắt cá, mà trời đã sáng thế này rồi. Thế mà tại sao lại tóm được mấy cá trong nghề của mình trước không thấy? Thế là anh ra nghe, thỏ thẻ vào tay Peter. Chúa đó, thầy đi đó. Thầy tự dưng, à, thầy hả? Thế đang là ôi chừng, anh ấy cuốn xà rông vào, chạy tung xuống biển bơi vào. Đây, hôm đó nếu mà không có ông Doan nói, thì ông Peter chả biết được ai giúp mình. Thế không? Thua chưa? Đáng lẽ anh là thủ lãnh, anh phải nhận ra thầy. Tôi cũng đứng chung với anh ở trên thuyền này, tôi nhìn rõ thầy nè. Mà anh, cái mắt của anh là cái mắt gì thế chắc này? Cứ để ý đến vợ cho nên nó không nhìn ra thầy. Thế có vợ khổ lắm anh. Có chồng còn khổ nữa. Con thật đấy. Mấy đứa này mà đang bảo trên con tung này, đám thanh niên nó lấy vợ đấy, nó về bắt đi mua rượu. Khổ lắm. Đấy, ông Phêrô thì không nhận ra thầy, mà do anh thì nhận ra thầy. Nó nói, đấy Chúa đó. Thầy thua mấy rồi đấy? Năm. Mấy không rồi? Năm không rồi. Cứ thua hoài rồi. Rồi đến nữa, sáu không. Ở Doan chương 21 câu 23, lúc mà kéo bè cá lên bờ rồi á, thầy trò ăn uống rồi lúc đó chưa mới trao quyền thủ lãnh chính thức cho Phêrô. Ông Doan ngồi đó cũng thèm như vậy. Bây giờ thầy thành công rồi, thầy thắng sự nữa rồi, thầy sống lại rồi, đang ngồi bên cạnh thầy lại chẳng trao quyền cho mình, mà thầy lại trao quyền cho Phêrô. Đấy, anh ngồi mà anh cũng thèm đấy chứ. Đấy, nhưng mà thấy thầy khi trao quyền cho Phêrô, thầy nói là bây vừa nãy á, con bơi vào trong bờ này á, tại vì có con trẻ, con khỏe, con bơi đi đâu tùy đi con. Nhưng mà thầy nói cho con biết, khi con về già đó, người ta sẽ lôi con đến nơi mà con muốn đâu. Nói như vậy là ám chỉ Phêrô phải chết giống như thầy. Mà sau này ông bị đóng đinh, ông bảo thôi tôi cũng sẽ đáng đóng đinh giống như thầy, bởi vì tôi chối thầy. Ông ấy xin lấy hình, ông bảo đóng đinh đầu ông ấy chúc trước đất mà chân đấy chỉ trời. Nhớ ông ấy xin cái điều đó để theo thầy. Thế thì thầy đã nói cho Phêrô biết, bây giờ thì con có quyền thủ lãnh đấy, nhưng mà sau này con phải khổ giống như thầy đấy. Thế Phêrô mới hỏi, dạ thưa thầy, đấy là số phận của con hả? Còn anh này sao? Đấy, người mà anh vẫn nói là người Chúa yêu thì sao? Thầy yêu thì Chúa bảo, thì mắc mơ chỉ đến con. Mắc mơ chỉ đến con. Nó sẽ ở lại cho đến khi thầy đến. Đấy, tức là Chúa không nói tôi phải chết giống như anh. Từ đây đâu? Thấy chưa? Tôi chưa nói với người ta tôi không phải chết cho anh. Tôi hứa đánh đấy. Thế chú thương tôi chưa? Còn anh thủ lấy, là chú bảo anh chết đấy. Thế chưa là thua. Tôi nè, chú bảo cậu nó ở lại cho đến khi thể đến. Và chứ, vì cái câu nói đó mà nhiều người đồn là Doan không phải chết. Nhưng thực ra thì chú nói đâu điều đó để muốn minh chứng này. Tất cả các tôn đồ phải chết vì đổ máu hết. Riêng Doan thì không bị đổ máu mà chết tù, rũ tù ở bên đảo Patmos. Và đến cuối thế kỷ thứ nhất, người ta mới qua đời. Đó, như vậy là Gioan đã hơn Phêrô mấy câu đó? Sáu câu, lúc nào Gioan cũng hơn. Đấy, khi mình cảm thấy Chúa thương mình, cái gì mình cũng hơn người khác, hay không? Đấy. Và chúng ta biết được khi ông Doan bị đảo đầy ra đảo Patmos đấy, cho đến bây giờ mới thấy được ông vẫn được quý hiển nhé. Cái đảo này nó nhỏ lắm, chiều dài nó có 12,5 km à, chiều ngang nó có 9,5 km thôi, nhỏ lắm. Vậy mà trên cái đảo Patmos bây giờ người ta xây tới 365 cái nhà thờ, 365 cái nhà thờ ký tên cho ai. Chứ chẳng có biết cái địa danh nào mà nhiều nhà thờ ký tên cho anh bằng cái đảo Patmos. Ông ta chết ở đây. Đấy, mới nhìn thế nhỉ? Đấy, ông Phêrô thì có một nhà thờ ở Roma gì. Đấy, nhà thờ cái tòa thánh Phêrô ở Roma ấy gì, còn ông Gian thầy giả ông Gia ăn tâm đồ này ở bây giờ bắt tới 365 giờ thờ cơ mà, tức là chắc là mỗi một ngày người ta đến 100 năm ấy, mỗi một ngày đến nhà thờ đi nhất 1 năm mới đi đến các nhà thờ ở đảo con, mà trong khi đó cái đảo rất là nhỏ, dài hơn ngay cái số rộng hơn 9 cây số 700 toàn nhà thờ mà, đấy là cái sự bí hiểm của ông Gian, nó lúc nào Gian chứng minh này mình hơn người thù này. Ông ấy muốn thách đố ông Phêrô như vậy để làm gì đấy? Đấy, tôi nhắc lại này, ông ấy cố ý, mỗi một khi ông nói người muốn để Chúa yêu có cái gì hơn nữa thì có ông Phêrô bên cạnh để chứng minh là anh quyền cao chức cả, anh thua tôi là không ổn này, anh phải hơn tôi thì mới xứng đáng là thù này chứ. Đấy không? Cho nên lấy cái tình yêu của mình để kích động người khác, cái đó rất đáng. Cố lên, vui lên mà làm đi, đúng không? Ông Phêrô, ông Gioan có cái tâm tư rất hay. Để trong cái công đoàn chúng ta anh làm gọi em, người nào cũng vui vẻ, người nào cũng cười hơn nở, cố gắng làm đi, thì ta vui vẻ lên, đấy, lúc nào cũng hát và con tim đã vui trở lại. Bộ tình yêu một lần cứ hát như vậy thì ai chẳng khoái, chứ còn cái mặt cứ cháy lại cái bị này trông như cái mặt đưa đám người cứ về nhà xoáy gương ấy, xị cái mặt là trông mặt mình chẳng quý được nữa, bắt người ta phải đón nhận cái mặt mình hơn, đừng vui phấn khởi lên kéo lên đừng có sệ xuống nữa, nghe không? Đó thì vui thì tự nhiên cái cuộc cộng đoàn nó phấn khởi, ai làm việc cũng khác ai, ông Gian đã sống cái tâm tư này, ông làm điều đó đó, ông hát phía đúng này, cố lên anh là thủ lĩnh, anh của tôi là vua nè, đấy thế này rất là hay. Cái tinh thần của Gioan phấn khởi, người cho yêu cảm nhận được chữ yêu thương của mình là như vậy, và ông nói nhiều điều đó ông không phải nói riêng với lại ông Gioan, ông Phêrô mà thôi đâu, ông muốn nói tất cả chúng ta đấy, người ta đấy, ông nói nhất là ông nói với những người giàu có, những người trí thức đấy, những người giàu có, những người có điều gì đấy là những người cảm nhận được Chúa thương mình, Chúa cho mình cái địa vị cao. Tôi thì tôi đang tôi cao làm giám mục này chưa được cái này, tôi mà được thích lắm thì làm giám mục một tháng rồi chưa được cái này, tôi mà được thích lắm, phải không? Hoặc là tôi đọc phúc âm của Chúa bảo ở khiêm nhường thì được nâng lên, tôi bây giờ chả có địa vị trong xã hội, họ bảo tôi khủng tới mát này, thế mà chẳng bao giờ không biết bao giờ mình được làm giấc mộng, bây giờ mình hạ xuống thấp rồi, chứ biết bao giờ mình được lên. Đấy, còn cái người được quyền cao chức cả đấy, như ông Phêrô hay là bao nhiêu người tôi đánh, phải là tích cực hơn chứ. Và ông Gioan ấy, ông ấy cũng bày tỏ là để chứng minh ông yêu thương Chúa nhất, ông muốn làm chứng cho Chúa xác thực nhất, thì tất cả những gì ông có, phương tiện tự nhiên Chúa ban cho ông tận dụng hết để đón nhận lời Chúa, để tìm hiểu ý Chúa, để làm phát huy. Cho nên mở đầu bức thư thứ nhất của Thánh Gioan, ông nói rằng điều chúng tôi đã được nghe tận tai, điều chúng tôi đã nhìn tận mắt, điều chúng tôi đã được chiêm ngưỡng là gì đấy? Não là tim, không có óc không có tim đâu có chiêm ngưỡng, thấy không? Tôi đọc lại nhé, ông nói này, điều chúng tôi đã nghe tận tai, điều chúng tôi đã nhìn tận mắt, điều chúng tôi đã từng chiêm ngưỡng, đọc và tim, điều của chúng tôi đã từng nắm mắt, chúng tôi không thể câm nín mà không nói cho nghe. Tức là ông nói là chân lý tin mừng các tông đồ đưa đến cho nhân loại là một tin mừng xác thực, bởi vì các ông đã vận dụng tất cả những khả năng tự nhiên cho ban cho. Bởi khi chúng ta đón nhận một cái đối tượng, chúng ta phải dùng những khả năng đó. Không có tai làm sao biết cái tiếng động nó lấy với mình, có tai để nghe, có mắt để nhìn, có trái tim, có óc để suy nghĩ về cái sự việc đó đấy, và có cái tay để nắm bắt, đúng không? Bây giờ chúng ta đi lấy thôi, chúng ta nghe, không muốn nghe có tai mà không muốn nghe, có mắt mà không có nhìn, mọi người cứ không có gì đâu, phải không? Có tay mà không nghe, có mắt mà cứ thế này thì làm sao mà lời Chúa bảo đâu đấy. Còn ông Gioan, tôi đã từng nghe đó, mắt tôi đã từng nhìn và từng suy nghĩ là đầu óc tôi, trái tim tôi suy ngẫm và tay tôi chụp đấy. Giờ ta đi đấy thôi, mở tay ra nghe, cho mắt há miệng ra đón nhận lời Chúa, trong đầu có cuốn vở đấy, tay viết viết lời Chúa đấy, lời Chúa rồi rước lễ, giơ tay ra đón nhận thánh thể, là chúng ta nhận trọn vẹn ơn kiểm tra đi đấy, đúng không? Một người thử làm được không? Đi đấy mà muốn đón lấy lời ơn chúng ta thì đừng bao giờ cái nhắm mắt lại, mở ra tay thấy nè, đừng có đút bung gòn vào đây để dễ ngủ, để quên đút gòn đây cha nói nó khó ngủ đâu, đút vào đây đừng có đút nào đứa này mày ngủ đấy, coi xem tay nó bung gòn nha, thì tay mở ra, mắt trở lên rồi suy nghĩ đấy, tôi bút viết đấy, hiểu chúng thức lễ giơ tay, một người như thế là đón nhận đức tin sâu sắc nhất. Ông Gioan muốn bảo chúng ta như vậy đấy, cho nên mới đã được điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã được nhìn, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, là tay chúng tôi đã được sơ năng nắm đấy. Ông Gioan bảo chúng ta như vậy rất là hay. Bây giờ chúng ta còn nhiều cái phương tiện nữa, chúng ta đâu phải chỉ có cái phương tiện tự nhiên, cơ thể chúng ta mắt tai mũi đâu, mà còn có máy vi tính này, còn có máy cassette này, còn điện thoại này, ồ giờ video này, máy quay phim này, đủ thứ. Thì tôi nói thật, dường như chưa thấy những người nào dùng những phương tiện khoa học này để đón nhận đức tin. Tôi thấy có người nào đi đấy mà cầm máy quay phim đi để mà quay phim với cha giảng đâu, mà nó về nhà mở cho con cái nó nghe đâu. Họ ra bãi biển đâu tắm á, thì họ đi quay phim toàn những người thiếu quần áo ở bãi biển đấy, thì họ quay phim đúng không? Tới đây nhà tôi thấy đứa người nào quay biển rồi, thế đi tắm biển nó xách máy quay phim đi đúng không? Nhưng mà đi đấy có đứa nào có xách máy quay phim đi đâu? Đấy, đấy máy quay phim để mà làm biển mà quay, đấy sao không dùng máy quay phim để đi đấy để quay phim? Về chiếu lại cho mình đấy, đúng không? Hay là sáng thức dậy không biết tin mừng hôm nay mình đọc một trang yếu gì, gọi điện thoại alo hôm nay cha ơi cha, hôm nay con đọc tin mừng con trang yếu gì, cha nói cho con được được chứ? Tôi chưa bao giờ một buổi sáng nào mà có một người nào gọi đấy điện thoại cho tôi, cha ơi cha, hôm nay tin mừng con đọc con trang yếu gì, chưa có. Tôi gọi thì họ có được đấy, tôi gọi rất nhiều lần, cứ sáng sớm tôi thấy một biết anh nào mà thích lời Chúa nên gọi alo, mày đọc lời Chúa chưa, hiểu nào? Thế là họ không hiểu thì tôi nói thật, cô tốt điện thoại thì buổi sáng thì thấy người gọi điện thoại, thế nào biết anh nào nó muốn nghe cơ thì mới gọi, con nó còn chửi mình thật mạng còn không. Thế mình cũng muốn làm như vậy, thế người ta sao? Ông Gioan cũng bảo mình phải tận dụng mọi khả năng, mà bây giờ có rất nhiều khả năng cho ăn cho mình, tại sao lại không có dùng? Thế làm cái chuyện vớ vẩn thì có cái chuyện quan trọng vậy thì không dùng. Cho nên phải nói là những người được nhiều ơn chẳng hạn như ông Phêrô được quyền các chuyện cả, hay là trong sự có nhiều người có quyền có nhiều tiền có nhiều phương tiện, tại sao không biết dùng những phương tiện đó để làm vinh danh Chúa, đúng không? Chúng ta thử nghĩ coi, bởi vì cái tai nghe này dở nhất đúng không? Ví dụ người ta bảo nghe tai bên này nó tuột qua bên kia rồi đúng không? Như là vì nghe sao hết mà nghe là dở nhất, nhưng mà nhờ nghe thì mình để ý, mình ví dụ mình ngồi mình đang ngồi vù cái tự nhiên là mình giật mình nhìn cái gì đó, nhìn vừa bay không biết gì nữa, bay qua vù bay qua thấy cái vù bay qua này thì nhìn không thấy cái dây đấy, chắc không biết cái cục gì đất hay là đá nó ném qua thế này này, còn thêm chết có con chim gì nó bay qua này đúng không, phải nghe cái tiếng vù thì mới nhìn đấy. Nhưng mà chim biết là cái gì bắt đầu suy nghĩ con gì đấy, con gì đấy, con muốn chụp đấy, con mày mà tao mà thấy nữa là tao chụp ăn vù chộp lên. Ê chộp, biết được, à, biết được, đái được đó. Và nó chơi trong tay mình đâu biết cục lạc nữa. Chụp lên, ờ, chim bồ câu hay là con chim, hay con chim cú. Ờ, chụp lên mới biết, đúng không? Thầy tử ra, nghe, dở nhất. Nhìn, xác thực hơn, nắm mắt thì chọn đẹp nhất. Các cô, các cậu lấy nhau không vậy? Bắt đầu để nghe giới thiệu về cái cô đó, đẹp lắm. Thì tự nhiên là anh chàng kia muốn nhìn. Phải không? Nhìn rồi đó, có phải bắt mắt hay không á? Thì bắt đầu mới đi đến hôn nhân. Hôn nhân cưới rồi phải ở với nhau đó, gần da gần thịt đó, là rồi nắm tay gần da thịt mới biết rằng nó hôi tanh. Trời ơi, chưa ở với nó đâu biết nó hôi tanh, đúng không, đúng không? Cái gì mà gần gũi rõ lắm, đúng không, đúng không, đúng không? Chắc đến ông già nó cũng nói như vậy đấy. Ông bảo tại sao chúng ta tưởng chú ban những cơ năng để đón nhận, tôi này tôi đón nhận đây này, những cái gì chú ban cho tôi đón nhận đây này, tôi dùng để đón nhận tin mừng này, đây là tôi yêu đấy, rất là tuyệt vời. Tôi thích cái ảnh ông già nó nói như vậy. Cho nên rất tiếc mà ngày hôm nay người ta lại không muốn nghe lời Chúa. Cả ngày thì nghe anh em khóc hát. Thì tôi nghe những bài hát ngày hôm nay đấy. Chúng con nghe ở nhà mày thấy không? Cha bên này cho nghe. Giờ nó anh yêu em hết lòng, em cũng yêu anh hết lòng, hai đứa chúc mình với vân vân gương rồi thậm chí một chút nữa khóc. Rồi em buồn quá bên anh không còn yêu em nữa. Cứ vậy cả ngày. Lúc thì nó yêu, nó cách thì gọi là chút xíu nó khóc. Rồi nó lại mới bảo chả làm sao cả ngày thôi đâu. Thế mà cứ nghe suốt từ sáng đến tối nó nghe được. Có thể anh nào mà mở băng lời Chúa thì nghe đâu, có không? Có ngày nào mở băng lời Chúa nghe không? Đó, nghe được, có đâu. Đó, mà đi lễ thì là này cha giảng là mà được chết ngủ. Đấy là khoái rồi, đúng không, đúng không? Đây, này, giảng lâu cũng bị chửi nha. Giảng ngắn cũng bị chửi đấy. Cha có kinh nghiệm này. Hôm đó cha làm lễ ở Tân Phú. À, thì vừa mới trong lễ vào trong phòng áo đang cởi áo ra thì có người đi lễ về ghé qua phòng áo đó, có buồn với cha quá. Sao đây tôi có làm gì mà chị bị mất lòng? Cho nên mọi ngày con thấy cha giảng cả nửa tiếng thì bắt đầu cha cất bài giảng thì con đã bỏ dép ra chuẩn bị ngủ được giấc. Hôm nay sao trong cái giảng ngắn vậy mà chưa đi ngủ thì cha đã tôi lên ghế tập rồi buồn chết thế. Giảng dài thì chửi giảng dài, hôm nay giảng ngắn là giảng như ngắn lại không kịp ngủ. Trời ơi, khó chịu người ta quá đi, bởi vì người ta không còn tha thiết gì nữa, không có tha thiết gì cả đấy. Cho nên nếu mà chúng ta biết lợi dụng cái ơn huệ, nhất là những người trí thức, những người giàu có càng phải biết ơn Chúa. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta thấy nhà thờ là ai là người đông nhất? Là giới trí thức, người giàu, đúng không? Bởi vì giới trí thức, người giàu là cái người phải biết ơn Chúa, phải biết nhà thờ nhiều chứ. Đâu có đâu, toàn mấy ông già, mấy đứa nít, mấy đứa nghèo, mấy đứa rốt. Còn bác sĩ, với để kỹ sư, với để ông nọ, ông kia, ông ngoài quán cà phê ấy, đúng không? Chứ đâu có nhà thờ đâu. Đi học giáo lý xem những người mà người ta không còn có công ăn việc làm gì thì người ta đi học giáo lý. Chứ còn hỏi được ông bác sĩ nào đi học giáo lý, ông kỹ sư, kiến trúc sư, ông tổng thống nào đi học, không có đâu. Nên cái chuyện đó, nên nó cứ nối dài. Mà hơn 20 thế kỷ này mà tôi nghĩ nó cho đến ngày tận thế đâu cũng thế đâu. Chả rồi. Thế nên tôi nhớ lại này, ông Doan đã 6 lần là đã nhẹ ông Phêrô đó, để anh cố ấy đấy, đo đạc ông muốn gửi cho Phêrô hay là những người giàu có, những người được nhiều ơn Chúa, cái tín hiệu là phải cố gắng, phải vươn lên đấy. Bởi vì câu tôi cô tin mừng chúng ta mới đọc Đức Kitô đã chịu hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng ta. Nào ta yêu hoan hỉ mà ăn mừng đại lễ vượt qua này. Đấy. Chúng ta phải có cái tình yêu, phải nhận ra Chúa thương mình thì mới đặt cái câu mà tôi muốn tin mừng chúng ta mới đặt là Đức Kitô đã hiến tế, là chiến vượt qua, là chịu chết của chúng ta. Chúng ta hãy hoan hỉ trong Thiên Chúa và ăn mừng đại lễ này. Đấy được, chúng ta nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta mới có khả năng nối dài và mở rộng cái con đường truyền giáo của Chúa Giêsu mà tác giả sách Tông đồ Công vụ tức là Luca đọc ở bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe đó là chương 13 câu 31 là Chúa Giêsu phục sinh đã không hiện ra với tất cả mọi người. Không, đã lẽ tôi là Chúa Giêsu tôi phải hiện ra với đầu tiên đưa giết tôi cho nó nảy cái mặt tôi, nhưng mà không, Ngài không thèm làm chuyện đó. Ngài không hiện ra với tất cả mọi người, nhưng Ngài chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee lên Jerusalem. Tại sao tác giả nói rằng Chúa chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee đến Jerusalem? Bởi vì tác giả tin mừng Kitô giáo 3 năm truyền giáo của Chúa chỉ có một tuyến đường này, khởi sự từ miền Bắc Galilee rồi tiến dần xuống miền Nam Judea và bị giết ở Jerusalem. Đây là một con đường truyền giáo. Cho nên Chúa Giêsu chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee đến Jerusalem, biết là đi chung đường truyền giáo với Ngài. Đấy. Yêu Ngài đến hiểm tôi tinh thể, đổi rồi đi chung đường truyền giáo với Ngài thì được nhận ra Ngài. Đó, tin mừng hôm nay nói điều đó rất là đẹp. Nên chúng ta không đi lễ làm sao có khả năng để đi truyền giáo. Vì thế mà Phao-lô động viên tất cả chúng ta trong bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe Cô-rô-sê chương 3 câu 1 câu 4 ấy. Anh em đã được trỗi dậy với Đức Giêsu Kitô nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới chứ đừng tìm kiếm những gì hạ giới. Thượng giới là cụ thể là nhà thờ đấy, nơi Đức Kitô đang ngự với Đức Chúa Cha. Đức Kitô là nguồn sống của chúng ta, Ngài sẽ xuất hiện và anh em sẽ được xuất hiện với Ngài và cùng với người hưởng phúc vinh quang. Bởi thế và cái lời cầu nguyện trong lời đọc ca chúng ta đọc ở Thánh Vị 118, 117, 34, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Mấy người đi lễ nói như vậy đó, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ. Chúa ở với tôi, để rồi tôi sẽ cộng tác với Chúa, nối dài và mở rộng con đường theo Chúa. Chúa chỉ hiện ra với người gì? Từ Galilee lên Jerusalem. Đó. Chứ không có hiện ra với hết mọi người cùng chung tuyến đường với Chúa để truyền giáo thì mới được gặp Chúa Giêsu Thánh Thầy. Hoặc là chúng ta đọc ở Công vụ chương 10 thấy Luca cũng ghi là Chúa chỉ hiện ra với những người đã từng ăn từng uống với Ngài. Đấy, nghĩa là không đi dự tiệc thánh thể thì chúng ta không thể nào được dự tiệc với Ngài, là cùng ăn cùng uống với Ngài sau khi Ngài đã từ có chết sống lại. Sự có chết sống lại cùng ăn cùng uống với Ngài là tiệc thánh thể. Chúng ta đọc ở Công vụ chương 10 từ câu 40-41 thấy cái chỉ đó. Tôi nhắc lại nha, tôi rất là thích trong cái mùa phục sinh này, nhắc lại cái địa chỉ này. Chúa Giêsu phục sinh không hiện ra với hết mọi người mà chỉ hiện ra với những người đã từng ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ có chết sống lại. Sau khi Ngài từ có chết sống lại này, Chúa đâu có ăn giống như người đời nữa mà ăn với chúng ta là trong cái tích này. Chúa đọc ở Công vụ chương 10 đấy, câu 40-41 thấy cái địa chỉ này và đọc thêm bài đọc thứ hai hôm nay đấy là Công vụ 13-31. Chúa Giêsu chỉ hiện ra với những người đã từng theo Ngài từ Galilee xuống Jerusalem, nghĩa là cùng đi chuyển giao với Ngài. Thành ra chúng ta thấy hai cái địa chỉ này nó có một cái liên hệ rất là hay, là ở chương 10 thì nói dư thừa thánh thể, rồi chương 13 nói được đi chuyển giao. Nó có một cái liên hệ đó chứ không phải là vô ý đâu. Nó có phải phải nói cái chuyện hiệp thánh thể trước đã, ở công vụ trước 10 hiệp thánh thể đã, rồi trước 13 ấy đi chừng nào là chung đường với Giêsu. Đó là cái ngày mà chúng ta thưa lên với Chúa, đây là ngày Chúa đã làm ra, làm chúng ta vui mừng hoan hỉ, để bởi vì Chúa đã chiếm đoạt chúng ta và chúng ta được mời gọi đi đem ơn cứu độ cho con dân. Amen.